tan đi. Mà con ngồi đây con thấy hết bên thiện chí, chẳng những là bên thiện chí mà ở Sài Gòn là các cô ấy đang làm cái gì con trông thấy hết. Thế thì mới gọi là tâm quan của con nó tỏ. Đấy, cái ông thầy Long Tiêu ông tắt phụt cái nến đi, là ông bảo cho cái ông học trò đó đừng bị cái lửa, cái ánh sáng căng trần này nó đánh lừa. Anh phải trở về mà anh tu cho cái tâm quan của anh nó tỏ, cho cái sắc ấm ấy nó tan đi. Những cái sắc đều là hư giả, cho nên gọi là sắc ấm, là những cái hư giả mà nó đánh lừa, cho nên gọi nó là ấm. Thế bao giờ những cái thứ hình, những sắc này nó tan đi, anh ngồi đây mà anh thấy suốt được tất cả các nơi, thế là tâm quan của anh mới tỏ. Thì đấy, cái chỗ ấy mới là chỗ anh nương tựa được. Cái ánh sáng của anh thấy được sự thật ấy, thì cái đấy mới là cái nương tựa của anh. Chứ anh nương tựa vào cái ngọn nến với cái ngọn đèn ấy, thì đó là anh lập. Cho nên ông thầy ông tắt cụt cái nến đi. Cái này cái con bị cái sáng cái tối nó đánh lừa à. Thì mình có tịnh chăng nữa, nếu tâm mình cũng có học, cũng có hiểu, rồi cũng ngồi tu, cũng an định à, thì mình cũng có tịnh. Nhưng mà cái tịnh mà nó hãy còn ở trong mê đó, thì gọi là hư tịnh mà thôi, chưa thật. Tiếp định cảnh hư dung tâm của mình thấy nó thư thái, nó khoan, nó tựa hồ như nó thông suốt, không có cái gì khó chịu, không có gì vướng mắc cả. Thì cái tâm của mình ấy, mình tựa hồ như nó thông suốt, cho nên gọi là dung. Nhưng mà hư ta lại bảo là hư, chưa phá được cái tối tăm, hãy còn ở trong hắc ám. Nhưng mà trong cái lúc ngồi định thì cái tâm nó khoan khoái, nó yên ổn thoải mái, thì mình tưởng như là mình đã đắc lực một phần nào. Đấy. Tiếp
sang định cảnh người không biết thường thủ trước không tín, người biết
thang cái vui của thiền định. Đấy, bao nhiêu công việc vứt tuất, tất cả mọi sự bỏ đi, bởi vì ngồi thiền nó vui, rồi ham cái an ổn ở trong cái thiền định. Thế là lại vướng mắc vào cái thiền định. Thế là mình không vướng cảnh thế gian, bây giờ lại vướng vào cảnh định, thì nó cũng là vướng, mà cũng là vướng vào cảnh. Thế cho nên cái anh này làm sao? Thế là mắc vào cái cảnh định, thì tôi gọi cho cái cảnh là cảnh thật, mình đã chứng được, tưởng như là mình đã chứng được một cái phần nào. Như thế thì đó là cái người còn mê. Thế còn người biết thì sao?
Người biết mình còn là trong sắc ấm, như nhà tối che kín, cuộc kệ trong tường vách, thì đời nào chịu đắm chiếc trong bao nhiêu bình định.
Mình còn ở đường mê. Mình ngồi đây tuy rằng bình an khoan khoái thật, nhưng mà hẳn còn chung quanh mình đã thấy cái gì đâu. Mình vẫn là ở trong cái sự tối tăm mù mịt, mà biết là cái tánh của mình ấy là vô lượng quang, cái tánh của mình ấy là quang minh biến chiếu. Mà bây giờ mình còn mù mịt thế này thì đâu mình đã thành công đắc quả gì. Thế cho nên vẫn tiến tu công phu, tiếp tục nghe cái tánh nghe, tiếp tục cái công phu tu hành. Thế thì sao? Không có ham cái vui thiền định, mà vẫn đề tâm vào cái căn bản trí, cái tánh nghe của mình. Đấy. Vui, an vui cứ mặc mà, nhưng mà chỉ đề tâm vào cái tánh nghe của mình thôi. Còn thì không có thoải mái, sung sướng, không để ý đến cái an ổn của mình, mặc nó. Tiếp nữa, nó đã phát huy, nghĩa là đã có cái năng lực à. Thì khi đã có cái năng lực này ấy, thì nó phá cái sắc ấm, và cái sắc ấm phải tan, cho nên tâm quang của mình lúc bây giờ đỗng chiếu, đỗng tức là nó chiếu khắp cả, nó thấy khắp cả đông tây nam bắc, đằng trước đằng sau nó thấy hết. Đấy, gì nữa? Cùng ngón tay của mình thấy mà thấy rõ. Đây con đang nói giờ cái gì con nhắc lại, không phải thấy bằng mắt nữa, mà thấy bằng tâm. Thế, thấy bằng tâm thế thì ngài sẽ thấy cái gì? Nhìn suốt qua về những cái dãy núi, những cái hàng rào, cái là ngài nhìn suốt qua để hết, cái tường vách là ngài nhìn thông qua để hết. Thế thì mới gọi là chiếu đấy trong Bát Nhã, nói là Đức Quán Tự Tại ngài chiếu soi cái sắc quẩn là không, anh nhớ không? Đó, ngài chiếu soi năm quẩn đều không độ thoát cái thầy mọi sự quả. Thì đây là nói về đến mới phong được có một cái sắc ấm. Thế thì đấy, con đọc đây thì con mới biết thế nào gọi là chiếu soi cái sắc ấm nó tan, chứ không phải nói ở đầu môi đầu lưỡi mà gọi là tôi tu chưa phải. Đấy, tới ngài về phản văn mà cho tới khi cái quang những các cái tối, cái sáng và cái tối này nó tan đi, mà cái tâm của ngài ấy, nó thấy suốt cả, nó thấy được cả Sài Gòn, nó thấy được cả bên tàu bên Mỹ, nó nhìn xuống đáy biển, nó thấy được hết con cá ở dưới đó, và nó nhìn được cả cái ruột gan của con cá, nó thấy được hết. Cái đấy như thế thì mới gọi là phá được cái sắc ấm. Thì tới đây ấy, là coi như Đức Quán Thế Âm ngài phản văn, ngài phá xong được cái sắc ấm, thì nhìn được khắp cả, mà nhìn bằng tâm, nghĩa là cái tâm của mình nó ở khắp. Cho nên tiếp rõ như mình ngó ngón tay của mình, chứ không có mập mờ. Tiếp tay ngài mới phá xong được có một cái sắc ấm thôi, mà đáng lẽ muốn thành Phật đấy là phải phá xong được cả năm ấm cơ, còn đây mới phá có một cái sắc ấm thôi. Cho nên cái chỗ cái quang cái sáng của mình ấy, nó còn ở gọi là gì, còn có phận hạn. Thì đây không biết, đây Phật không nói rõ là khi phá xong cái sắc ấm thì mình sẽ thấy được tới đâu. Cho nên đây tổ không có dám minh bạch là mình được bao nhiêu, mình nhìn đến đâu. Nhưng mà đây tổ nói rằng ít nhất thì cũng được khắp cái thế giới của chúng mình đang sống đây. Nếu phá xong được cái thức ấm, được cái sắc ấm, đây là mới được có một cái thôi, còn bốn cái kia nó còn che, cho nên chưa có thấy được cả mười phương. Bây giờ còn mới phá xong được cái sắc ấm. Thế thì cái tướng của cái người phá xong được cái sắc ấm ấy, là trong ấy thì thấy mình, thấy hết cả thân mình, ngoài thì thấy được cả thế giới, đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, trên trời, dưới đất, thấy cả cõi trời, thấy cả dưới biển. Đấy là cái người phá xong cái sắc ấm. Thế rồi thì giờ tiếp.
Sắc ấm tập nghĩa là không bị ấm che chìm, cố sắc thì càng thấy rõ.
Bị ấm che chìm,
không
bị tối tăm, không bị mù mịt. Đấy, chớ chớ sao? Đấy, nghĩa là phá sắc ấm không phải là phá cái sắc, mà chỉ phá cái mê của mình thôi, khiến cho mình thấy rõ. Đấy, nơi nào nó có sắc mình vẫn thấy sắc, chứ không phải lúc bây giờ là không nhìn thấy cái gì cả, mà lúc bây giờ mình nhìn lại càng rõ. Phá là phá cái mê của mình, phá cái tối của mình thôi, cho nên phá cái chữ ấm thôi, chứ không phải là phá cái sắc. Còn cái sắc ấy thì nó tuần nghiệp, loài nào nó thấy theo loài ấy, việc của nó. Thì mình bây giờ mình hiểu như thế, thành ra cái tâm của mình bây giờ nó tỉnh ra, nó ở khắp. Cho nên nó ở chỗ nào là mình thấy được chỗ đó. Mình ở cái con cua thì mình biết con cua nó đang thấy cái gì, mình thấy theo nó, mình trông theo nó để mình dạy nó. Mình ở với con rán, mình biết con rán nó đang thấy, nó đang nghe cái gì. Mình nói chuyện được với con dược pháp, nó hiểu cái gì, nó thấy làm sao. Thế là mình hiểu theo nó, mình biết là nó đang thấy gì thấy đấy. Bởi vì cái tâm của mình nó ở đấy. Con nhận nghĩa không? Ừ, thế. Cho nên chỉ phá cái tối tâm chứ không phải là phá cái sắc. Thế cho nên sắc thì lại càng thấy rõ, nhưng mà thấy đúng sự thật chứ không phải thấy láo. Thế nào là thấy đúng sự thật? Nghĩa là thế nào? Nó theo duyên mà nó hiện ra sắc. Thế con chỉ cái câu đó. Chúng ta nói một cách giản dị là cái, những cái nói cái hiện tại nó dễ hơn là nói cái tiếp cái chuyện sau về sau. Hiện tại bây giờ là cái tâm của con ấy nó đang mù mịt tối tăm, thành ra nó thấy như là cái anh ở trong nhà tối, phải không? Thế đến mai đây con phá được cái sắc ấm rồi, nghĩa là phá được cái tối tăm, cái ấm ấy, phá được cái tối tăm rồi, thì ra con mới biết cái tâm của con nó rộng, nó không phải cuộc ở trong cái thân này đâu, mà nó ở, nó, thôi cứ nói nó ở khắp cái vùng này đi. Lúc bây giờ con mới nhận ra cái tâm của mình. Vì vậy lúc bây giờ con, cái tâm của con ấy nó mới, nó có ở nơi cô Minh Ngộ không? Đấy, cái tâm con nó lúc bây giờ nó ở ngay tại thân cô Minh Ngộ, nó có ở đấy, phải không? Nó ở thân con mà nó ở luôn cả cái thân cô Minh Ngộ, nó đang ở trong đó. Nhưng mà nó là tâm con cho nên con sai xử được, chứ cô Minh Ngộ không có sai được. Nhưng mà nó có mặt ở cô Minh Ngộ không? Thế nó ở toàn thân cô Minh Ngộ. Vì vậy cô Minh Ngộ đã theo duyên ánh sáng chiếu vào mắt, có con mắt của cô Minh Ngộ, nó hiển lên cái hình cái quyển sách, nó hiển lên hình cái ghế. Con có thấy, con có biết là cô Minh Ngộ đang thấy quyển sách, đang thấy cái ghế không? Con biết, phải không? Cái ban đêm thì con, cái tâm con vẫn ở nơi cô Minh Ngộ chứ gì, nhưng mà không có ánh sáng thì con thấy cô Minh Ngộ, cô thấy cái gì? Cô Minh Ngộ thấy đen xì, thì con biết là cô Minh Ngộ đang thấy rồi, tối đang thấy đen xì. Thì cô Minh Ngộ nó chuyển đến tối, con bảo ừ bây giờ rồi tối, chỗ đó con nhận được chưa? Thế cái tâm của con nó đang ở trong tâm cô, đang ở trong thân cô Minh Ngộ, con biết cô Minh Ngộ đang thấy cái gì, đang nghe cái gì, con biết cả rồi, tin không? À, thì đồng thời lúc bây giờ cái tâm của con có ở con mèo không? À, tâm của con cũng ở trong toàn thân con mèo chứ gì? À, mà con mèo cái mắt của nó, cái loại mắt của nó thấy ở ban đêm, phải không? Thế con có thấy, con có biết rằng con mèo nó đang thấy với các, nó đang thấy con chuột, nó đang thấy con gà, con có biết rằng con mèo nó đang thấy những cái hình ảnh ấy, con có biết rồi không? Thế đấy, thế thì con tùy duyên với con Minh Ngộ thì con nói chuyện, ờ cái này là quả chuối, cái này là quyển sách, cái này là ban đêm, cái này là ban ngày. Còn với con mèo ấy thì con cũng nói chuyện, con bảo ờ có đấy là con chuột đó. Bởi vì ban đêm con mèo nó trông thấy, phải không? Cái đấy gọi là cứ tùy duyên. Đấy, con mèo nó thấy được ban đêm thì ban đêm con, con biết là ờ con mèo nó đang thấy con chuột ở bên ngoài kia, nó đang làm gì đấy là con nhận được. Thế là con theo cái duyên mà con thấy được các hình các sắc, nghĩa là tùy ở nơi thấy được là cô Minh Ngộ thì cô thấy cái tình, cái cảnh như thế này, còn với con mèo thì nó đang thấy cái cảnh như thế này, với con kiến nó đang thấy cái cảnh như thế này. Đấy, con thông cảm được với tất cả những các loài ở chung quanh con như thế, đó là cái tối tăm của con nó đã tan đi, khiến cho cái tâm quang của con nó sáng, cho nên nó tùy duyên nó thấy mọi việc. Tiếp, thế là chân tâm cứ tùy duyên mà hiện ra các sắc, cho nên sắc chẳng khác tâm, nghĩa là gì? Của con nó ở nơi cô Minh Ngộ, nó theo duyên, tức là nó thấy cô Minh Ngộ và nó thấy được những cái chỗ thấy, chỗ nghe, chỗ nghĩ ngợi của cô Minh Ngộ, xong chưa? Đấy, thì vậy cái chuyện cô Minh Ngộ ấy có phải là chính là cái tâm của con nó đang thấy không? Thế thì ngay cái chỗ ấy có phải là tâm con đang đứng đấy không, hay là cái gì? Thế cho nên tất cả đều là tâm con cả. Thế cho nên những cái thứ mà mình thấy, đều là tùy duyên. Cái tâm mình nó tùy duyên, nó hiện ra các cảnh thế thôi, nhưng chỗ nào cũng là tâm con. Thế thế cho nên sắc chẳng khác tâm, cho nên là chính ở nơi cô Minh Ngộ, cái tâm của con đang đứng đấy, phải không? Cái tường này cũng tâm con đang đứng đấy, ở nơi con mèo cái tâm của con đang ở đấy, nhận được không? Mà chỉ có cái tâm bát nhã ấy nó mới là thật, còn những cái hình ảnh nó theo duyên thì nó phải biến đổi. Thế thì tới đây ấy, là Đức Quán Thế Âm ngài phá, ngài chiếu soi được cái sắc ấm là không, đó là được. Trong năm việc ngài đã thành công được một việc, phá xong được cái sắc ấm. Thì bây giờ con đọc tiếp. Mình vĩnh viễn trầm chìm trong ác tham, tổ ông tổ giao quan thôi chứ còn thiện tâm. Đó, thiện tâm thật ra nếu mà bây giờ không có học đến đây ấy, thì thiện tâm có biết là mình có cái vô biên sáng không? Đấy đấy, cho nên từ trước mình cứ tưởng như mình cam cái phận, bổn phận của mình là tối mù tối miệt, cam cái phận ngồi đây là đâu có biết được bên thiện trí bên nào qua cái bức tường người ta làm cái gì. Ngay đến ruột mình ra mình chả biết cái gì. Từ xưa tới nay ai nấy cứ thấy cứ cam cái phận nó như thế là thế. Thế thì cho nên là bảo là đã tưởng là mình vĩnh viễn trầm chìm, tưởng là thôi, không không có bao giờ mình ngờ là mình có cái sáng chiếu khắp là pháp giới cả. Thế là sao? Là một này, lục nhập là hai này, 18 giới là ba này, 10 các bạn, đây là bốn khoa, bảy đại nó ở trong cái bốn khoa đó, có phải là trong cái đoạn cái bài đó, cái bài Samatha nó giảng. Thì nhờ mình học được cái bài Samatha trong bộ Lăng Nghiêm để giảng cho mình biết là tất cả năm ấm, sáu nhật, 12 xứ, 18 giới, đó là bốn khoa cộng thêm với bảy đại. Có nhớ cái bài không? À, cái đoạn đó trong kinh Lăng Nghiêm. Thì cả bốn khoa, cả bảy đại đều là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Thế vì mình được học cái bài ấy, mình mới biết là tất cả đều là tánh Phật cả. Con nhớ cái bài, con nhớ cái bài để mình học trong Lâm Yên không? Cái đoạn đó. Cái bài đại. Mà cái nào cũng kết là nó là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Thế thì như thế nghĩa là cả sáu căn của mình, cả sáu trần, cả sáu thức, tất cả pháp giới đây, dù là vật chất, dù là tinh thần, đều là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh cả. Đều là cái tánh Phật cả. Thì đấy là mình, nhờ mình học như thế, mình mới biết. Mình mới biết, cho nên bây giờ mình biết rồi thì mình cố gắng mình cầu cái gì. Bây giờ mới biết là mình đang ở trong cái mê. Bây giờ cầu tỉnh ra, tánh của mình nó là sáng, là bát nhã. Cho nên bây giờ mình mới cầu mình tỉnh ra. Tiếp hiểu, bây giờ mình thực hành đi. Để. Thế mà mình thực hành thì mình làm gì? Nhập tam ma địa là nhập gì? Nhập chánh định là làm cái gì? Đấy, Đức Quán Thế Âm ấy, thì ngài an trụ vào cái tánh nghe để ngài vào chánh định. Còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì ngài làm gì? Chuyên một tịnh niệm nối nhau liền liền được tam ma đề, ấy là đệ nhất. Vậy ngài Đại Thế Chí ngài làm gì? Ngài chuyên niệm Phật, ngài Nam Mô A Di Đà Phật cho tới nhất tâm bất loạn. Thế thì Đức Quán Thế Âm ấy thì vội vàng nghe cái tánh nghe nhập lưu vong xả, buông hết cảnh trần an định vào cái nghe. Còn ngài Đại Thế Chí Bồ Tát ấy, thì cũng buông hết cảnh trần, có phải rũ sạch vạn duyên nhất tâm niệm Phật không? À, thế ngài cũng buông hết cảnh trần, ngài nhất tâm này nghe cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là hai Bồ Tát hầu cận Đức Di Đà đều dạy chúng ta trở về cái tánh A Di Đà, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đức Quán Thế Âm thì dạy chúng mình vào thẳng nghe cái tánh nghe, còn Đức Đại Thế Chí thì dạy chúng mình nhớ đến cái tánh nghe, cái tánh Phật. Cứ niệm, chữ niệm nghĩa là nhớ ra, mà niệm cho tới nhất tâm bất loạn. Thế đấy, thì như thế là chúng ta nhiếp giải thành hạnh, nghĩa là bao nhiêu học đây, bây giờ thâu những cái chỗ đã hiểu, đã học, để thành cái việc làm. Cái việc làm này là vào cái chánh định, tức là niệm Phật thì nhất tâm bất loạn, mà phản văn ấy thì nhập lưu vong sở. Phản văn tức là nhập lưu là vào cái tánh nghe, vong sở là buông hết cảnh bên ngoài. Thế đấy, hai Bồ Tát dạy chúng mình nhiếp giải thành hạnh nhập tam ma địa. Tiếp thì nữa, bây giờ mình nhiếp giải thành hạnh, thế là mình mới có nhiếp giải, nghĩa là thâu nhiếp cái chỗ học, chỗ hiểu của mình, thì mình bắt đầu tu. Và bắt đầu tu thì mình hãy còn ở trong u ám, thì phải nhẫn đi, nhẫn cái ở trong cái u ám đi. Nhẫn, nhẫn làm gì? Một phiến công phu. Mà một thế nào gọi là một phiến công phu? Là chuyên một việc. Như Đức Quán Thế Âm chuyên nghe cái tánh nghe, buông hết cảnh bên ngoài. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát cũng buông hết cảnh bên ngoài, chuyên niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, nghe rõ cái danh hiệu A Di Đà Phật. Đấy. Thế như thế là một phiến công phu, thì mình phải chịu khó, cho nên gọi là nhẫn. Nhẫn chịu một phiến công phu, mà bây giờ vẫn đang tu, cho nên vẫn còn ở trong u ám. Thế thì mình cứ thế mình tu, rồi làm sao tiếp?
Đại kia nơi khác chúng ta đi, thân chứng bản linh.
Thế là cái gì? Thế đi. Thế thì một ngày kia sẽ làm sao?
Nơi sắc ấm tan đi, tức là cái mới.
Được cái sắc ấm. À, thế.
Thân chứng bản linh.
Thế nào là thân chứng? À, chữ tự mình chứng được cái bản minh là cái sáng vốn có của mình. Còn bây giờ chị em mình cũng biết học trong sách kinh, thì Đức Phật dạy mình biết là mình cũng có cái ánh sáng như Đức Di Đà, Đức Thích Ca, nhưng mình biết xuông cái thôi, chứ mình không dùng được. Còn đây đến cái lúc mà phá xong được cái pháp ấm thì đích thân mình chứng cái bản minh ấy, nghĩa là mình sống được với cái ánh sáng ấy, mình dùng được cái ánh sáng của mình. Còn bây giờ mình chỉ biết suông là mình có cái ánh sáng ở khắp pháp giới, nhưng mà thực ra là mình vẫn tối mò. Thế còn đấy, nếu mà mình nhẫn đi, mình tu cố gắng, mình tu một phiến công phu, thì cho tới cái ngày mà cái sắc ấm nó tan được, thì đích thân mình sẽ nhận được mình với Đức Thích Ca, với Đức Di Đà không khác nhau đâu, cũng vẫn cùng nhau, cùng có một cái ánh sáng ở khắp cả. Mà cái này là vốn có của mỗi người, cho nên gọi là bản minh. Cũng như mặt trăng ấy, vốn vẫn sáng ở trên trời, chỉ tại đám mây nó che. Bây giờ cái đám mây nó tan đi một cái là cái trăng nó vẫn sáng, chứ không phải là mực tu mà nó thành được cái vầng trăng sáng. Vầng trăng nó bản lai nó vẫn sáng, chỉ tại mây che mà thành tối. Thế chúng mình cũng thế, cái tánh của mình bản lai nó sáng, chỉ tại cái tối tăm u ám. Bây giờ chịu tu, chịu trở về, cái sắc ấm nó tan được, thì mình sẽ đích thân mình sẽ chứng nhận thấy cái mình, cái ánh sáng của mình. Tiếp, cái gì ngoan là gì, ám là gì, muội là gì, đấy, cái căn với cái trần của mình ấy, nó kiên, nó ngoan, nó ám, nó muội. Thế nào là căn trần của mình nó kiên đến nỗi mà đánh giá của mình mà đến nỗi hóa đất thì đặc xịt thế kia này. Như thế có gọi là kiên không? Đấy, ta nên kiên. Còn ngoan là gì? Ngoan là nó đần độn nè. Ngoan là nó đần độn, lấy hòn đá, lấy cục đất, chả biết gì cả. Còn ám, đó, ám, ám là u ám, đúng rồi, nó xì xì, nó đen xì ra. Rồi muội là mê hoàn toàn, chả biết gì nữa. Thế rồi, cho nên cái căn với cái trần của mình, ngài gọi là kiên ngoan ám muội căn trần. Đó là cái lúc mình còn mê, còn bị cái sắc ấm nó che. Thế bây giờ phá được cái sắc ấm rồi thì nó sẽ đưa cái gì? À đây, tại sao con lại bảo là cái tường này mà bệ thành nó như ngọc lưu ly? Lúc mà con phá xong cái sắc ấm này thì con đã nhìn qua được trước cái tường này. Thế cho nên là nó như ngọc lưu ly, lúc giờ mình nhìn suốt cả cái nào đó, nhìn suốt cả nó trong suốt đi. Lúc bây giờ mình nhìn lên cái hàng rào, cái dãy núi ở bên kia là mình nhìn trong suốt, nhìn sang thẳng thiên thiện trí. Mà mình muốn nhìn xuống tận Sài Gòn, mình muốn nhìn đi đâu, chỗ cái gì đối với mình nó cũng trong suốt, mình nhìn suốt qua được. Cho nên gọi là ngọc lưu ly. Đấy, trong ngoài rõ tỏ. Trong là cái gì mà ngoài là cái gì? Toàn thân mình thấy suốt, mà cảnh ngoài cũng thấy suốt. Lúc bây giờ chả thấy trong, thấy ngoài nữa, mà khắp cả là mình, mình ở khắp. Tin được không? Tiếp, nghĩa là gì? Phải. Thế đây là cái bằng chứng. Những các vị nào ta tu tới đây là cái bằng chứng rõ ràng là chính chúng mình ấy, thì cứ sống với căn và trần. Còn các ngài bây giờ thì những các vị tu tới đây người ta thấy rõ ràng là phải giải thoát cái căn và trần. Bởi vì cái nhờ giải thoát được căn và trần cho nên tâm thể mình nó vẫn chu biến, nó vẫn sáng suốt. Cái chính cái tâm của mình nó ở khắp cả. Nó ở cả cái cô Minh Ngộ, nó ở cả con mèo, nó ở cả cái ổi, cái xoài. Đó. Thì nó không những nó ở đấy mà nó thấy rõ được hết cả. Cho nên nó sáng suốt. Phá xong được cái sắc âm thì cái tâm sáng suốt của mình nó mới phát huy được cái công dụng của nó. Khi nào mà cái tâm mình nó phát huy được công dụng thì đó là cái lúc mình phá xong được cái sắc ấm. Thế đến đây là giải nghĩa được cái đức quán tự tại. Ngài y vào cái bát nhã ba la mật đa mà ngài chiếu soi được cái sắc ấm là không. Đây mới được có một phần. Ở trong bài Bát Nhã Tâm Kinh thì nói tổng quát là chiếu soi cả năm âm. Còn chúng mình học từ sáng giờ ấy, là ngài mới phá xong được cái gì? Cái sắc âm. Nên bây giờ tiếp nữa thì
theo cái chỗ mà pháp thể kiên ngoan ám muội căn trần, nhưng mà nãy thầy dạy chỗ kiên ngoan ám muội con nhận được cái chỗ ngoan kiên, nghĩa là cái tấm giấy của mình thì nó bây giờ nó mê đặc biệt như là đất, còn ngoan là nó kiên như là đá.
Ngoan là ngu. Ngoan tức là mình bấu nó chả biết đâu. Nó chả biết cái gì cả. Thế là ngoan.
Còn ám
thì nó đen xì. Ám là nó tối. Ám là nó tối tăm, nó mù mịt, đen xì đến xì. Ám.
Thì cái chỗ mà mình
thì bây giờ cái cục đất bây giờ nó đen xì, biết cái gì đâu. Nó tối, cho nên gọi là ám cái muội, nó là cánh giác của mình đấy. Mà bây giờ nó đen xì mà nó biết gì đâu, cho nên muội mê muội.
Đâu chẳng phải vì thoát đi căng trần nên không thể tu biến sáng suốt phát huy công dụng.
Đấy, thế thì được tới đây có phải rõ ràng. Bây giờ thầy vừa mới nói đấy, thiện tâm nó tu được tới đây rồi thì nó thấy cái tâm của nó ở minh ngộ, cái tâm của nó cũng ở trong con nào. Mà vì sao mà bây giờ nó thấy là tâm của nó rộng? Tôi đừng hãy nói nó rộng được cái phòng trong cái phòng này. Vì sao mà nó thấy được? Là bởi vì bây giờ nó không tìm cách nó thấy bằng con mắt. Vì cái người tu phản văn hay là niệm Phật là người ta phải rũ sạch cảnh vạn duyên, không mắt không có vướng, tai không vướng và không bận những cảnh trần đấy, thế thì người ta mới chứng được tới cái chỗ này. Giống như Đức Quán Thế Âm với ngài phải vong sở, ngài mới nhập lưu. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ngài phải rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, có phải là buông căn trần không? Đấy, thế cho nên buông, hễ buông được căn trần thì đi đến cái kết quả này. Đó, thế thì rõ ràng đó là cái bằng chứng phải thoát ly căn trần. Thế thì cái tâm thể của mình ấy nó mới chu biến sáng suốt, nó mới phát huy được cái công dụng của nó. Trong cái lớp học này con chả trông thấy cái gì nữa, mà thấy con thấy mờ mịt, có phải thấy hư không không? Đấy, mê muội là thấy có hư không, thấy là gì nữa? Thấy hết chuyện nọ chuyện kia, đấy là tối, cái tối là kết là thành sắc. Đấy, cho nên bây giờ tức là cái tánh giác của mình lúc đầu nó mê, nó mê dần, mình cứ mê mê mãi cho đến nỗi bây giờ nó đặc xịt lại. Đấy, nó thành đất, thành nước, thành gió, thành lửa, thành mặt trời, mặt trăng. Những cái ấy đều là cái tâm của mình nó mê muội mà nó thành ra. Tin được không? Đấy, trong kinh Phật dạy thế. Gì nữa? Khi mà mình thấy được những cái đất nước đó lửa nó thành rồi là mình đã vào trong cái cảnh giới gọi là kiếp trược. Con hiểu thế nào là kiếp trược? Chữ trược, cái nghĩa chữ trược là nhơ bằng. Ở đây có cái nghĩa nhơ bằng, nghĩa là nó mất cái sự thật đi. Bây giờ mình sống vào cái đường mê này. Thế là tánh của mình thì toàn là trong suốt, là tánh giác. Mà bây giờ kết lại thành đất, nước, gió, lửa, nó thành ở các cái vật đó. Mà những cái vật đấy thì nó biến đổi. Cho nên bây giờ có mặt trời, mặt trời mọc lên ấy thì thành là có gọi là ban ngày, tắt đi tối thì gọi ban đêm. Thế có ngày có đêm rồi mới chia ra ngày hôm qua, ngày hôm nay, rồi tùy có hôm qua hôm nay mới tính là có ngày, có tháng, có năm, rồi có kiếp. Thế là đọa vào cái vô thường, cái biến đổi. Thế là còn tính là có năm tháng ngày giờ, kiếp ngắn kiếp dài. Thế là thành là gọi là kiếp trược. Nhìn ạ, mà cả thế giới, cả thân cả cảnh đấy, bây giờ cả trên trời dưới đất là đất nước gió lửa cả. Có phải thấy khắp cả chỗ nào là đất nước gió lửa không? Thế thì cái đất nước gió lửa này, cái thể chất của nó là cái gì? Đấy, bây giờ nó cái sắc, nó hiện lên cái hình sắc, nó che lấp cái sự thật của mình đi. Mình không nhớ được đến cái tánh vô lượng quang, vô quang minh biến chiếu của mình quên hẳn rồi. Đó, thế cho nên nó u ám. Thế là bây giờ mình ở trong cái kiếp trược. Cuộc đời mình bây giờ ở trong cái vô thường, ở trong cái kiếp trược. Thì nữa, trượt ấy, cái kiếp trượt ấy, nó là lấy cái sắc ấm làm thể chất. Thì bởi vì mình có kết án, nó có cái sắc, cho nên bây giờ mới có cái kiếp trượt. Thế cho nên hễ cái sắc ấm mà tan đi ấy, thì cái kiếp trượt còn không? Thì lại hết. Thế tiếp.
Nam sắc ấm tầm tối tâm đã tan nên nói tiêu diệt kiếp trượt.
Cái kiếp trượt đó.
Bật một cái chỗ, mà thể trượt này còn y sắc ấm u ám mà có. Thì ví dụ như là cả cái vũ trụ này như thầy nói toàn y sắc ấm mà có.
Đấy, cái gì, cái vũ trụ này nó chính là cái sắc ấm, cho nó là cái gì? Chính cái vũ trụ này là đất nước gió lửa, là sắc ấm. Đấy. Thế mà vì có cái đất nước gió lửa, có cái vũ trụ này, thì chúng ta mới có cái chuyện vô thường biến đổi, mới có ngày tháng, mới có năm, mới có kiếp. Thế vì vậy cho nên là thì nếu bây giờ cái vũ trụ này nó tan, nó tỉnh ra, nó thành cái tánh giác cả rồi, thì có còn nói chuyện đến kiếp trượt nữa không? Thế cho nên mà cái kiếp trượt là cái không có.
Nhưng mà kiếp trượt hay sắc ấm là vì tiên sức muốn lại bên ngoài, thật ở ngoài tâm, muốn lại bên tâm, thật là chỗ trụ của tâm.
Thì đấy là cho cái chỗ của tâm kiên chấp. Chấp mà chấp một cách kiên cố, cho rằng đất ở cái thân này là nội, còn tất cả bên kia là ngoại. Nhưng mà thật ra ấy, thì do ăn cơm mới có thân, mà cơm mới trở được cái rú lúa nó mọc ở đâu? Ở cánh đồng. À, thế vậy thì thật ra có ngoài có trong gì không? Đấy, có không? Có chia cái chuyện trong với ngoài không? À, nó đất thì nó là đất, nhưng mà mình bây giờ ăn tí cơm mình nhận là mình. Đến chốc nữa bài tiết nó đi ra phân ấy, bước ra ngoài thì lại gọi là không phải mình nữa. Thì đây là cái mê của mình mà mình cứ chấp là như thế chứ không có thật. Tiếp. Cái thân này là tâm của con, là cái đốn đại này là thân của mình, đó là cái vọng tâm của con. Nó cố chấp như thế, nó cứ kết chặt như thế mà nó lại không giải, là nó không tỉnh ra. Hôm nay cũng vẫn nhận cái thân này là mình, lo cái bồi đắp cho cái thân, mai lại nhận cái thân này là mình. Bây giờ phút nào mà con chịu tỉnh ra không? Nếu mà không học Phật, không ngồi quán bất tỉnh, không tu, không học theo lời Phật dạy, có giờ phút nào mà mình tỉnh được ra là cái thân này không phải mình? Có lúc có niệm nào mình chịu gỡ? Chúng ta cứ kết chặt lại, cứ mỗi ngày một niệm mình kết chặt lại mà không gỡ ra. Chỉ có người nào chịu tu theo đạo Phật, ngồi quán bất tịnh, cái giờ quán bất tịnh ấy là một giờ mình tập mình gỡ cái mê này một tí. Thế nếu mà chịu khó quán thì nó vỡ được cái mê thì mình tỉnh được ra. Mà cái việc tỉnh này nó vẫn dễ. Người ta đã nói là thắp một cái ngọn đèn thì cái tối tăm cả trăm năm mới một lọ ngọn đèn là phá ngay. Thế tỉnh ra là nó tan hết. Nhưng mà mình phải có cái công phu để tỉnh. Cho nên cái quán bất tịnh là cái cần lắm. Ngày nào cũng phải tập, chứ không có thể bỏ được. Để tỉnh ra, để gỡ ra một tí những cái mình quá, mình kiên cố, mình chấp đã từ lịch kiếp rồi. Bây giờ phải tỉnh ra thì mới thoát được. Tiếp.
Tâm thù kệ rằng tưởng chừng thành quốc độ, khi giác là chứng chân.
Thế là chừng thì thành quốc độ. Nghĩa là cái tư tưởng của mình ấy, nó chính là cái tánh giác. Nhưng mà bây giờ đây ấy, nó mê. Mà cái mê này nó cứ chừng lặng mãi trong cái đường mê. Kết mãi cái ám. Cho nên nó thành đất. Nó thành đất nước đấy, bây giờ thành cả cái quốc độ, là cả cái trái đất, cả cái quả địa cầu. đấy chính là cái tưởng của mình nó chừng lặng lại mà nó thành ra đấy. Cho nên gọi là tưởng chừng thành quốc độ. Thế cái chỗ mê nào mà nó hãy còn có một chút tỉnh, còn tí chi giác, thì cái chỗ đó gọi là chúng sanh. Con mèo, con chó thì nó cũng làm bằng đất nước gió lửa, nhưng mà nó còn một chút cái tỉnh táo, thế thì là chúng sanh. Còn cái chỗ nào mê đặc xịt ấy, thì là gọi là quốc độ. Tiếp.
Nếu phát ấm thì cuộc một thân, thì khi tận phát ấm đáng lẽ thì rõ suốt căn thân. Nay kinh nói rõ ràng, mười phương bỗng khai, minh bạch là pháp ấm biến chu và phù trần bày đại.
Rồi. Cứ ở trong thân, ở khắp cả, cho nên khi vỡ ra là mình thấy khắp. Tiếp.
Đây là đàn chuyện ma mà ý kỳ hạ thủ tu tín, cho nên phải giải thích từng
cái. Thế nào? Tuy là nói là đây là Phật giảng về giữ gìn đừng có để cho ma ta phá mình. Thường là bàn nói chuyện về việc ma, nhưng mà trong cái lúc nói chuyện về cái việc ma phá này ấy, thì Phật có dạy thêm mình cái chuyện gì ở trong cái phương pháp để phá năm ấm. Tức là Đức Quán Thế Âm này đã chiếu kiến năm uẩn đều không, là chiếu kiến thế nào. Đây chính cái bài này là giải nghĩa cái chữ chiếu kiến năm uẩn là không. Đó.
Ấm.
Phải giảng như cái nghĩa cho thật rõ ràng, vì đây chính là cái chỗ tu hành, cái việc làm thiết yếu chiếu kiến ngũ uẩn đều không. Thế cho nên cái bài này là giải nghĩa về cái câu chiếu kiến năm uẩn đều không, cho nên tổ phải giải thích rõ ràng cẩn thận. Tiếp.
Động
là nó bật lên. Nó bật lên khắp cả. Là động.
Người tu kiệt lực cùng niên đến chỗ trí tịch trí cực, chính là thời tiết cùng với thánh tâm tinh thông thầm hợp.
Cái lúc này là cái lúc cùng với thánh hợp với thánh. Tại sao lúc này mới hợp? Lúc này là lúc buông sạch cái chuyện thế gian hoàn toàn để đem tâm về về cái chân tánh Bồ Đề. Thế cho nên cùng với Phật hợp. Còn chúng mình thì cả ngày cứ chạy răng chuyện này chuyện kia, thành ra mình cứ bỏ Phật mình chạy. Còn cái lúc này đó là lúc cùng với thánh tâm hòa hợp. Tiếp.
Tắc ấm chấn liệt ra đọc tâm ma.
Cái sắc ấm nó chấn liệt. Thì tại sao khi mình sắp phá nó lại chấn liệt? Núi kia nó đang lù lù đấy. Bây giờ mình phá cái sắc ấm là mình làm gì? Cái sức kiên ngoan ám độn của nó bây giờ nó phải lay động, nó phải rung động nó mới tan được, nó tan đi. Vì vậy cho nên thành là có cái sự chấn động. Dân ở trên cái quả núi đó là thấy cái núi nó động, bởi vì nó động thật. Đấy. Thế cho nên là người ta hoảng hốt, ta tán loạn. Thế cho nên ma nó làm gì?
Ma nó
biết là cái ông đang làm chấn động cả cái vùng núi đó. Có thể là cái cung điện của ma, cái miếu thờ của chú là đổ vỡ. Cho nên là các chú hoảng hốt, các chú tìm cách để phá cho cái người mà đang làm chấn động đó, là cái người tu đó. Trong kinh Phật có chỉ, trong cái chỗ sắc âm ma đó, Phật chỉ cũng chỉ 10 việc. Như cái vị bỗng nhiên đang ngồi nghe tiếng Phật thuyết pháp ở hư không, hoặc là ngồi đây mà thấy tận đằng xa, tận tới quê ở nhà chợ búa các công việc thấy được. Nên trong kinh Phật kể 10 điều. Thế mà kể 10 điều thì những các cái chuyện ấy là tại bởi vì mình tu thì nó hiện ra những các cái tốt, những cái cũng như là cái báo cái điềm lành, mà làm sao lại gọi là chuyện nhà ma. Bây giờ đang ngồi như thế này bỗng nhiên thấy mây ngũ sắc ở trên trời, thấy những cái điềm lành ấy, thấy Phật nói pháp, thấy chuyện này thấy chuyện kia, rồi mừng quá. Thế cái tâm mà mừng ấy thì là ma nó nhập vào tâm này, thành ra cái người hóa điên. Cho nên rằng mình thấy những các cảnh mình bình tĩnh, hoặc là ma nó biết là mình đã tu tới cái trình độ ấy, nó hiện những cái ghê gớm sợ hãi để nó dọa nạt. Chứ nếu mà mình sợ hãi ấy, thì là nó cũng phá mình. Cho nên mình tập quay thường ấy, cả những cảnh bên ngoài